Vùng rạch giá, đất rộng, người thưa.
Vài nét lớn. Những rắc rối đầu tiên trong việc khẩn đất. Những nguồn lợi thiên nhiên. Thành lập những làng mới. Vài nét về điển hình của người Pháp. Cuộc đấu tranh của giới đại điền chủ. Đời sống của tá điền. Rạch giá là hậu bối khá rộng của bờ biển Vịnh Simla. Bờ biển từ rạch giá, vàm sông Cái Lớn, ăn về phía nam là khu rừng sát. Mangrove, với cây mắm, cây giá, cây cóc, loại cây tạp không đem huê lợi gì đáng kể, trừ huê lợi, sáp và mật ong, hoặc cua, ba khía sống nhung nhúc trong bãi bùn. Khu vực của cây đước chỉ ở về phía cực nam tận mũi Cà Mau. Hậu bối, Arrear Mangrove, tức là sau lưng, giáp vào rừng sát. Có thể nói đất rạch giá là rừng tràm, mênh mông, nhiều phèn và thấp. Xa bờ biển hàng đôi chục cây số, ngày vẫn còn là rừng tràm cầm thủy, trầm thủy. Nổi danh nhất là U Minh Thượng và U Minh Hạ. U Minh Thượng là rừng chồi, có từng lõm đất cháy, than bùn, tua bia, nằm bên tả ngạn sông Cái Lớn. U Minh Hạ là rừng tràm tốt và mọc dày, dọc ven biển chạy dài tới Cà Mau. Đất rạch giá khi người Pháp đến hãy còn nhiều cọp, khỉ, sấu, heo rừng. Huê lợi chánh vẫn là mật và sáp, nhờ bông cây tràm, cây giá. Ngoài ra còn cây tràm, làm củi, cột nhà, lá dừa nước để lợp nhà, cá đồng và cá biển. Đáng chú ý là voi thường tới lui cánh đồng nối liền với Cần Thơ mà ăn lâu sậy. Hai con sông đáng kể là Cái Bé và Cái Lớn từ đất thấp, phía đông chảy ra vịnh Simla, hiệp lại ở một vàm khá rộng. Hai con sông này chia ra nhiều nhánh nhóc, ngọn sông Cái Bé ăn qua rạch Cần Thơ, về bờ Hậu Giang. Sông Cái Lớn ăn xuống Ba Xuyên, thuộc Sóc Trăng hoặc xuống phía chợ Cà Mau, nhưng là những đường liên lạc nhỏ bé. Vào mùa nắng có những chặng cạn và hẹp, đầy cỏ. Dân ở vùng rạch giá, trước khi đào kinh sáng, phần lớn sống nhờ nước mưa, trừ trường hợp chợ rạch giá hứng nước ngọt từ kinh Thoại Hà, đào từ cuối đời Gia Long, nối qua Hậu Giang. Giếng có thể đào trên mấy dòng cao ráo, chắc thịt bên bờ sông. Vùng ven biển Vịnh Simla định cư được là nhờ nước suối chở từ hòn tre. Bên bờ Cái Lớn, Cái Bé và các phụ lưu rải rác nhiều dòng, nhiều gò, nơi người Miên đến lập từng sóc. Những ốc đảo hoang vắng, chung quanh là rừng che kín chân trời. Muỗi mòng, rắn và vô số chim cò tha hồ nảy nở. Trước đời Gia Long, dân chúng đã lựa chọn vài gò cao, lập được 7 xã theo sông Cái Bé và chợ rạch giá. Tổng Kiên Định, 4 xã theo sông Cái Lớn, tổng Thanh Giang. Nhưng dân số người Miên và diện tích ruộng đất do họ canh tác từ xưa vẫn đáng kể, tuy chưa có con số chính thức. Ít ra họ cũng dư khả năng tự túc về lúa gạo. Ở rạch giá, người Miên đứng vào hàng đầu. Rạch giá 80.000 người, Trà Vinh 80.000 người, Sóc Trăng 50.000 người, Châu Đốc 39.000 người, Bạc Liêu 23.000 người. Vĩnh Long mất, Hà Tiên lại mất, thực dân chiếm huyện Kiên Giang không tốn một phát đạn. Viên tham biện đầu tiên là Luro, ghi chú theo danh sách các tham biện ghi ở tòa bố rạch giá thời Pháp thuộc mà chúng tôi thấy. Hết ghi chú. Bolivian đến rạch giá thanh tra, nhưng năm sau Nguyễn Trung Trực đánh một trận thần tình, giết gần trọn người Pháp, vừa lính vừa viên chức ở tỉnh lỵ này. Ngày 16 tháng 6 năm 1868. Ghi chú, về sau người Pháp cũng không tìm ra danh sách tên tham biện bị giết, chỉ biết hắn có bộ râu hoe hoe. Hết ghi chú. Dạo ấy rạch giá là hải cảng tấp nập, tàu bườm Hải Nam tới mua bán luân lưu giữa khu vực Cao Miên, thương cảng Campot, Sim, Vọng Cát, Tân Gia Ba và Nam Dương, nhà cửa san sát ở hai bên rạch sát vàm biển. Thoạt tiên hạt rạch giá bao gồm luôn trọn mũi Cà Mau, tức là huyện Kiên Giang và huyện Long Xuyên thời Tự Đức. Sông rạch nhỏ chằng chịt, tháng nắng dùng không được, chỉ thuận lợi cho ghe xuồng cỡ nhỏ. Nhiều con đường mòn dành riêng cho dân địa phương sử dụng, ở nơi đi bộ không được, đi xuồng không xong. Đó là đường cộ, dùng cộ có trâu kéo, không bánh xe, kiểu cộ trượt tuyết ở Bắc Âu. Mãi đến năm 1879, vùng rạch giá còn trong vùng thám hiểm của thực dân, bản đồ chưa được chính xác. Nhiều con rạch dân chúng sử dụng được, nhưng chưa ghi, lại còn vị trí nhiều xóm nhỏ, ẩn lánh ở ngọn rạch của bọn người đốt củi và lậu thuế hoặc ăn ong, lấy sáp và mật. Bọn thợ rừng sử dụng những con đường quanh co để chở củi lậu thuế. Việc cai trị ở thôn quê, xa tỉnh lỵ, chưa thành nền nếp. Theo báo cáo của Tham Biện, thì năm 1879, tỉnh này tuyệt nhiên chưa có địa bộ. Tất cả đất trong tỉnh đều xem như là công điền. Hương chức làng kê khai diện tích tổng quát, chịu thuế rồi gán ép lại cho dân. Vài người tự nhận là chủ của phần đất đang canh tác, vì chính họ khai phá hoặc do cha mẹ để lại. Trường hợp làng Vĩnh Lộc, vùng ngang dừa, còn gọi là ngang gừa. Hương chức làng chịu thuế điền là 406 quan, để rồi bắt buộc dân làng đa số là cao miên, phải đóng gấp đôi gấp ba. Hương chức cứ ở không mà hưởng. Đến độ dân địa phương phẫn nộ, đòi tản cư luôn qua Sóc Trăng nếu họ không được phép lập một làng riêng. Đầu năm 1880, Tham Biện chủ tỉnh làm tờ trình về tình hình thuế khóa và dự án thâu như sau: Rạch Giá và Cà Mau. Thuế điền năm 1879, 11.068 quan, tính trên tổng số đất ruộng và rẫy là 2.847 mẫu. Dân đinh gồm người Việt và cao miên, 2.744 người, 2.010 người Việt và 734 người miên. Mấy dòng chung quanh Rạch Giá trồng xoài, vì lâu năm nên hóa xoài rừng. Người Hoa Kiều và người Minh Hương làm rẫy rau cải, đất ngoại ô cũng như ở chợ đều không có bộ sổ chi cả. Thuế kiểm lâm thất thâu, dân chúng lén đốn cây tràm trong rừng rồi theo đường quanh nẻo tắt mà chở qua Sóc Trăng thay vì đi ngang qua trạm kiểm soát. Nguồn lợi lớn nhất của ngân sách vẫn là thuế phong ngạn, đấu giá từng lô rừng cho dân khai thác, sáp, mật. Năm 1879 đã thâu 29.546 quan, trong khi thuế điền chỉ có 11.068 quan. Nguồn lợi thứ yếu là đấu thầu sân chim năm 1879 đã thâu 25.000 quan. Tóm lại, năm 1880, Rạch Giá không được chánh phủ Nam Kỳ chú ý nhiều. Riêng về sân chim thì các viên tỉnh trưởng xem như là kỳ quan. Tuy nhiên, những nguồn lợi sáp mật cùng là sân chim giảm bớt trong những năm sau. Dân phá rừng lần hồi để bán cây. Cây tràm tuy không là danh mộc nhưng làm cột nhà rất tốt, bán qua các tỉnh lân cận. Sân chim mỗi lần khai thác là giết cả 100.000 con, vừa lớn vừa nhỏ, để lấy lông kết quạt. Trong khi ấy, ở một tỉnh xưa như tỉnh Sa Đéc, tức huyện Vĩnh An, tỉnh An Giang đời Tự Đức, thuộc trấn Vĩnh Thanh đời Gia Long, dân số và bộ điền đã khá rành mạch. Chúng ta thử so sánh tạm diện tích ruộng, vườn và rẫy trong bộ sổ của Pháp mới lập. Rạch Giá 2.847 mẫu, Sa Đéc 53.386 mẫu. Dân đinh ở Rạch Giá, Cà Mau 2.744 người, Sa Đéc 128.902 người. Vì là tỉnh xưa, ở Sa Đéc nhiều vùng đông đúc, mật độ cao đến 241 người mỗi cây số vuông, đất bị cắt manh múng theo chế độ tiểu điền chủ. Những sở đất dưới 5 mẫu chiếm 4/10 của tổng số đất đai và 6/10 của đất đai khai thác là đất thổ cư và vườn tược. 6 năm sau, năm 1886, tình hình tỉnh Rạch Giá bắt đầu khả quan hơn. Báo cáo của Tham Biện ngày 8 tháng 8 năm 1886 nêu vài chi tiết. Trong 7 người dân, tỷ lệ là 4 người cao miên và 3 người Việt. Biến cố ở kinh thành Huế, cụ Tôn Thất Thuyết và vua Hàm Nghi năm 1885 chẳng gây xúc động gì rõ rệt trong dân gian. Đường bộ quá ít, dân chúng ao ước đường thủy phát triển thêm. Mọi việc xây dịch đều dùng đường thủy. Dân ra chợ mua bán thường dùng đường biển cho nhanh hơn. Ở Vàm Cái Lớn, Mũi Gảnh, nạn chìm ghe thường xảy ra. Năm 1883, đã bắt dân sâu đào con kinh, gọi là kinh Ông Hiển, để đi từ sông Cái Bé, từ rạch Tà Niên ra chợ mà khỏi vượt biển. Kinh này tiếp tục đào đến năm 1886. Ghi chú, đây là đường nước đã có sẵn thời đàn cựu. Hết ghi chú. Đường liên lạc từ Rạch Giá đến Châu Đốc gần như không có. Dân chúng dùng xuồng nhỏ, theo đường quanh len lỏi giữa rừng tràm. Đào xong con kinh từ cạnh đền, ăn xuống Cà Mau, kinh Bạch Ngưu, dùng dân sâu, làng Vĩnh Lộc. Con lộ chiến lược quan trọng nhất trong tỉnh chạy từ chợ Rạch Giá vô Minh Lương, khoảng 15 cây số. Minh Lương là xóm sung túc từ lâu đời, gồm đa số người miên. Lộ này vạch sẵn hồi xưa, nay tu bổ lại để đem thơ từ chạy ngựa. Trường học tại tỉnh lỵ Lập Lá ngưng dạy từ mấy năm qua, đang bắt đầu hoạt động trở lại. Năm 1885, trong toàn tỉnh có 6 trường tổng. Trường ở Minh Lương không đem lại kết quả vì thiếu giáo viên. Dân bộ chịu thuế năm 1883 là 8.000 người. năm 1886 là 10.000 người. Kết quả này thâu được là nhờ lập bộ kỹ lưỡng hơn trước. Bộ điền năm 1883, 8.000 mẫu. Năm 1886, 10.000 mẫu. Đất ruộng khó kiểm soát vì dân làm ruộng không đều. Hễ thất mùa là họ dời chỗ. Nhiều vùng đất 3 năm mới có làm một mùa ruộng. Tại chợ, từ 4 năm qua đã lập một lò gạch, nhưng xấu về phẩm chất. Vì chưa cấp bằng khoáng thổ cư nên chẳng ai dám xây nhà ngói, sợ sau này bị đuổi. Việc mua bán xáo trộn vì giá tiền kẽm bị sụt, tiền điếu, bằng đồng điếu lại khó xài. Nhà nước phát ra khi dân lãnh ngân phiếu, nhưng dân đem tiền điếu đóng trở lại cho công si khi mua á phiện và rượu. Tóm lại, tỉnh Rạch Giá, gồm luôn Cà Mau, là miếng mồi khó nuốt so với các tỉnh miền Tiền Giang như Sa Đéc, Mỹ Tho, Vĩnh Long hoặc Long Xuyên. Huê lợi, thuế khóa, quá thấp kém. Các viên tham biện không rành về hành chánh, những bản phúc trình chánh thức gửi về cho giám đốc nội vụ, Director de l'Interieur, về hình thức cũng như nội dung gần như là thơ riêng, gửi cho bạn, viết thấu, báo cáo đại khái vài nét, nhận xét tùy hứng, không thứ tự. Trong thực tế, muốn báo cáo kỹ lưỡng cũng không được, vì tỉnh này vừa khi mới thành lập, đã thiếu người hợp tác. Các tỉnh Tiền Giang, dầu sao đi nữa cũng thừa một số người lịch lãm, biết chữ Nho hoặc chữ Quốc ngữ, am hiểu địa phương. Sau cuộc đánh úp đồn chợ Rạch Giá vào năm 1868, người Pháp nghi kỵ tất cả những người Việt vì đa số lính Mã Tà, đến viên quản Mã Tà cũng đều làm nội ứng. Thực dân không muốn xài người Việt ở Rạch Giá, và nhân dịp tu chỉnh lại bộ máy cai trị, chúng cố ý dùng người Miên để trị người Việt, cổ suý chia rẽ. Vài người hữu công được nâng lên làm huyện, bấy giờ đóng vai phụ tá của tham biện để cai trị, đi điều tra miền quê. Đây là những người kém văn hóa, háo sát, ham danh vọng. Những người Miên hoặc Miên Lai Tàu này đều lấy tên họ như người Việt. Phó quản Mã Tà là người Miên, tên là Cao Thiên, gọi nôm na là Phó quản Thiên, làm phủ, lập công sau cuộc khởi nghĩa Nguyễn Trung Trực, bằng cách điềm chỉ, bắt giết. Năm 1873, nghỉ việc vì già, 60 tuổi, Pháp cho giữ chức phó quản là để tưởng lệ công lao, chẳng có năng lực chuyên môn gì cả. Huyện Siêu được làm huyện sau khi Nguyễn Trung Trực rút khỏi Rạch Giá, kiêu hãnh tới mức dám tố cáo chuyện xấu của tham biện Rạch Giá lên quan trên. 8 tháng sau, khi nhận chức, thì bị Pháp cách chức. Huyện Trần Xuân Lương, cũng người Miên, được tin cậy cho trấn nhậm vùng Minh Lương, khu vực đông dân và phì nhiêu, tự xưng trong công văn Kiên Giang huyện, tri huyện Trần Lương Xuân, được giữ một khẩu súng lục, 2 khẩu súng 2 lòng, 1 khẩu súng 1 lòng, 4 cây giáo, 1 khẩu súng Le Faucheur. Trình Lục Y, người Miên, từng được cựu trào phong chức cai tổng, cư ngụ ở Áp Lục, Rạch Tìa, Thủy Liễu, rồi theo Pháp. Sau thời gian làm cai tổng dài dẳng là 48 năm, thấm mệt xin nghỉ, được huy chương bạc hạng nhất. Cai tổng Hà Mỹ Phiến, tên ngoài là Phến, người Tàu Lai Miên, làm vua một cõi ở Tổng Kiên Hảo, chữ nghĩa kém, được sắm 4 cây mát thông cho bọn hộ vệ khi đi hầu quan vì đường xá còn rừng rậm. Con và cháu đều làm cai tổng nối tiếp cho đến năm 1945. Cai tổng Trần Quang Huy, con của cai tổng Trần Quang Sô, cũng là người Miên, làm phó tổng Kiên Hảo. Cai tổng Sô tận tụy với thực dân từ buổi đầu, bị nghĩa quân của Nguyễn Trung Trực giết. Sau đó, Pháp ban chức phó tổng cho Huy, là nghĩ tới công lao của cha. Ngày trước, Pháp cho tổng Sô 2 cây súng, súng này giao lại cho Huy. Người Việt Nam duy nhất được Pháp tin cậy ban chức cai tổng là Nguyễn Văn Ngương, cai tổng Kiên Định, ngụ ở Tân Hội, một làng đông dân bên kinh Thoại Hà, nhân lãnh chức xã trưởng khi Pháp đến và có công lớn là báo tin trước cho tên tham biện Rạch Giá về việc Nguyễn Trung Trực sắp tấn công. Nhưng tên tham biện không tin lời. Vì oán xã Ngương nên nghĩa quân của Nguyễn Trung Trực đã giết lây một số người công giáo ở Tân Hội, xóm của Ngương cư ngụ. Cai tổng Ngương làm chúa một vùng, được cấp 6 khẩu súng, đặc biệt là một khẩu thần công mà quân sĩ của Nguyễn Trung Trực bỏ rơi lại. Với bọn cộng sự viên như thế, các tham biện ở giai đoạn đầu tỏ ra chán nản. Chung quanh chợ, ngoài vài xóm đông đúc là rừng rậm, họ không muốn đi thanh tra. Mãi đến năm 1901, viên bếp trạm đi thơ từ công văn ngạch bếp, còn kêu nài để xin được giữ cây súng vì vùng ngang dừa Làng Vĩnh Lộc là nơi nguy hiểm, khó di chuyển. Đi trát cho làng nọ làng kia thì đàn đi, rừng bụi vắng vẻ quá. Có nhiều lần tôi gặp cọp, nó làm dữ với tôi. Thì tôi cũng nhờ có cây súng, tôi bắn nó chết. Có khi nó ra phá xóm phá làng. Thì người ta tới kêu tôi cùng đi cứu giúp mà bắn cho đặng bình an trong xóm. Vì không thấy có huê lợi dồi dào về thuế má trong tương lai gần, nên khoảng năm 1889, Hạt Rạch Giá bị sát nhập vào Hạt Long Xuyên cho đỡ tốn kém về mặt bố trí cơ sở hành chánh, cùng là lương bổng nhân viên. Rạch Giá lúc bấy giờ trên con dấu chánh thức là Kiên Giang huyện của tỉnh Long Xuyên, còn con dấu của Tham Biện Long Xuyên ghi Arrondissement E Long Xuyên, chính giữa là Long Xuyên, Rạch Giá. Nhưng đôi năm sau, Rạch Giá tách trở lại làm một tỉnh như trước. Chánh phủ đang trù liệu kế hoạch khai thác quy mô vùng Hậu Giang với ngân sách của chánh quốc cho mượn. Đào kinh nối liền từ vịnh Simla lên Sài Gòn. Chỉnh đốn tỉnh lỵ Rạch Giá và các vùng phụ cận. Chợ Rạch Giá là cơ sở tốt với dòng cao ráo sát bờ biển. Lại còn nhiều dòng đất phì nhiêu vùng phụ cận. Quy chế khẩn đất đặt ra rành mạch. Các tỉnh miền Tiền Giang không còn đất tốt vô chủ, khiến nhiều người đổ xô về Rạch Giá là nơi dễ làm ăn, đặc biệt là dân từ Long Xuyên đến. Tháng 10 năm 1895, chủ tỉnh báo cáo về thống đốc Nam Kỳ với ý kiến của hội đồng địa hạt, đưa ra nhiều đề nghị. Từ vài năm qua, dân số gia tăng gấp đôi, diện tích canh tác tăng hơn 10 lần. Đề nghị vét kinh Rạch Giá Long Xuyên, Thoại Hà, để tàu lục tỉnh Mexagaye Fluviales từ Sài Gòn đến chợ Rạch Giá ít nhất là 3 lần trong mỗi tuần như các tỉnh khác. Bấy lâu, Rạch Giá và Hà Tiên không có chuyến nào trong tuần, tức là khoảng 10 ngày mới có một chuyến. Bảo vệ bờ biển Rạch Giá đừng cho lỡ bằng cách cẩn đá mà chặn sóng biển. Đồng thời, xây một con đê bằng đá chạy ra ngoài biển, GT, để vào mùa hạn, tàu bè có thể cất hàng hóa, nhưng không thực hiện được. Bấy lâu đường giao thông từ Rạch Giá lên Sài Gòn khó khăn vì kinh Thoại Hà quá cạn, nhất là vào mùa hạn. Hành khách từ Sài Gòn đến Rạch Giá dùng xe lửa Sài Gòn Mỹ Tho rồi đi tàu lục tỉnh từ Mỹ Tho đến Long Xuyên. Từ Long Xuyên dùng ghe mà chèo chóng qua Rạch Giá. Để thiết kế tỉnh lỵ, năm 1896, bốn xã Vĩnh Lạc, Vĩnh Hòa, Huề, Tân Lập, Thanh Lương nhập lại gọi là làng Vĩnh Thanh Vân. Đến năm 1908 mới đặt tên đường xá tại chợ và năm 1910 đưa dự án dùng đèn thắp bằng ga ở đường phố. Tàu bươm Hải Nam ra vào cửa Rạch Giá tấp nập, vào tháng gió chướng, gió mùa từ Đông Bắc, nhiều khi 20 chiếc cập bến một lượt, tùy thương chánh hoạt động với quyền hạn không phân định rõ rệt vì cho rằng chỉ chịu sự chỉ huy từ Sài Gòn mà thôi, không can hệ gì đến nhà cầm quyền ở tỉnh. Năm 1887, viên chức thương chánh xét bắt Huê Kiều ở chợ tha hồ làm tiền vì quả thật các tàu buôn Hải Nam vào bến chở theo á phiện lậu thuế để bán lén theo hệ thống riêng cho các tỉnh miền Tây là nơi tập trung người Huê Kiều khá giả. Người Huê Kiều thì ăn chịu với viên chức địa phương. Ngoài ra, viên chức thương chánh, bấy giờ gọi là công si, lại còn bắt buộc người làm nước mắm ở Hòn Sơn Rái thuộc tỉnh Rạch Giá phải đóng thuế nhập cảng, lấy cớ trong nước mắm có muối, xem mấy người làm nước mắm như đã chở muối lậu thuế. Mấy ban Huê Kiều yêu cầu đừng đánh thuế quá nặng những hàng hóa chở từ bên Sim vào chợ Rạch Giá, nhưng không được chấp thuận. Bấy giờ, tàu Hải Nam chở vào nhiều nhất là vải từ Sim hoặc từ Tân Gia Ba, đặc biệt có loại vải thông dụng gọi là vải Sim, vải Tám Hạ, tức là từ Hạ Châu đem đến. Mặc nhiên, hàng hóa xuất xứ từ Anh Quốc lại cạnh tranh với hàng hóa Pháp. Mấy viên cai tổng đồng thanh phản đối việc tra xét của mấy ông Tây, công si, khi đồng bào đến chợ theo đường biển, phải đi ngang qua thương cảng. Năm 1886, hải quan Pháp ra tận Hòn, Cổ Tròn, Pulo Dama để thám hiểm, nhưng ngoài ấy chẳng có nguồn lợi gì về kinh tế. Việc bán gạo từ hải cảng Rạch Giá đã có từ đời Mạc Cửu, do người Huê Kiều đảm trách độc quyền. Dịch vụ xay lúa tổ chức theo kỹ thuật cổ truyền, dùng loại cối to, mỗi cối có 4 người cầm dằn xay, 2 người sàng, 1 người quạt, 1 người dằn tắm, Năm 1884, chợ có 6 trại xây lúa, sử dụng gần 40 cối to. Khi tàu Hải Nam gần đến để ăn gạo, trại hoạt động suốt ngày đêm, dùng toàn sức người, dọc theo bờ rạch gần mé biển. Người Hoa Kiều cất kho dự trữ hàng hóa, tàu Hải Nam đến mua nhiều nhất là gạo, chiếu, tiền kẽm, nước mắm, cá khô, mắm ruốc, cà ròn, bao bằng bàng, mật, sáp. Họ chở đến tô chén, bài tứ sắc, vải bô, giấy tiền vàng bạc, mền, thuốc bắc, pháo, nhang, trái cây khô. Lần hồi thương cảng bớt hoạt động, gạo xay máy từ Sài Gòn chở qua Hương cảng bằng tàu, máy, ít tốn sở phí hơn là gạo xay bằng sức người, chở bằng ghe bườm ở rạch giá. Về đường xá trong tỉnh, mãi đến năm 1907 chỉ thấy vài khúc lộ dở dang. Theo sáng kiến của Tham Biện, con lộ từ rạch giá đến Hòn Đất, Thành Hình, bắt dân làm sâu, đường trải đá ong Biên Hòa và trải đất hầm. Đất ruộng đốt cho chín rồi đập ra từng cục nhỏ. Dụng ý của bọn Pháp ở địa phương là đắp đường theo mé biển ăn tới Hòn Đất, nơi chúng chọn làm căn cứ nghỉ mát. Sanatorium. Từ trên hòn nhìn ra vịnh Simla, khung cảnh khá thơ mộng. Điều bất lợi là con lộ này chạy ngang vùng còn là rừng tràm. Người Miên sống rải rác. Trong tương lai, nhà nước hy vọng là nối lên Hòn Chông thuộc Hà Tiên. Nhưng công tác này trở thành tốn kém vô ích. Khí hậu Hòn Đất không tốt cho lắm. Đất hai bên lộ quá xấu. Mở đường mà chẳng ích lợi gì cho việc canh tác. Bọn Pháp ở địa phương cố duy trì kế hoạch. Lấy lý do là để tới lui, giữ an ninh. Đồng thời làm bờ đê chặn nước biển. Lộ bị dẹp bỏ vì rốt cuộc ai cũng nhìn nhận là lãng phí. Lộ hãy còn di tích sát theo bờ biển, song song với con lộ rạch giá Hà Tiên đắp xa biển hơn lúc sau này. Con lộ thứ nhì là nền móng của lộ rạch giá Cần Thơ. Năm 1907, nối liền với Minh Lương, khoảng 15 km, trải đá ong và đất hầm. Có kế hoạch nối luôn tới Gò Quao rồi Long Mỹ. Mãi đến năm 1914, lộ rạch giá qua Cần Thơ mới tiếp tục khởi công. Việc chia ra quận, huyện trở thành cấp bách. Tham Biện, rạch giá, nêu lý do là dân số gia tăng. Nhiều người từ tỉnh khác đến làm ăn nên khó kiểm soát. Diện tích của tỉnh lại quá rộng. Vùng ở giáp ranh Cần Thơ và giáp ranh Bạc Liêu, Sóc Trăng, cần mỗi nơi một ông huyện để coi sóc. Ngoài ra, cần một quan huyện ở Châu Thành. Năm 1898, Tham Biện, rạch giá nhắc lại ý kiến nên lập một phân khu hành chánh ở Ngọn Cái Lớn nhằm đề phòng trộm cướp, hoặc lập ở làng Long Mỹ một quận mới. Nhưng cấp trên bác bỏ cho là tốn thêm tiền xây cất cơ sở hành chánh, mướn thơ ký, mã tà. Nếu tỉnh quá rộng, Tham Biện chủ tỉnh cứ đi thanh tra bằng tàu máy là đủ rồi. Bây giờ, việc khẩn hoang chỉ mới xúc tiến, thuế má chưa thâu nhiều. Nhưng đến năm 1907, quận Long Mỹ thành lập ở ngọn sông Cái Lớn, phía giáp ranh với Cần Thơ. Chủ quận đầu tiên là Morel, nắm nhiều quyền hạn quan trọng. Quận Gò Quao thành lập, trên con dấu ghi mấy chữ nho Đại Hà Huyện, tức là huyện lập ở sông Cái Lớn. Quận Dòng Riền ghi là Tiểu Hà Huyện, sông Cái Bé. Quận Châu Thành tại chợ thì thêm mấy chữ nho Kiên Giang Phủ. Việc phân chia ra tổng cũng chưa hợp lý và gây nhiều phiền phức. Riêng tổng Thanh Bình năm 1907 rộng đến 250.000 mẫu Tây, trong khi tỉnh Bến Tre chỉ có 140.000 mẫu. Tỉnh Gò Công 62.698 mẫu diện tích vào năm 1922. Ăn từ vịnh Simla đến ranh Sóc Trăng. Riêng làng Đông Thái thuộc về tổng này dài cỡ 30 cây số ngàn từ rạch thứ 5 đến rạch Mương Đào. Lý do chánh là đất quá rộng, quá ít. Còn nhiều rừng, xóm này xa cách xóm kia. Bấy giờ cai tổng tha hồ xử kiện theo ý thích. Xã trưởng thì không thèm đi hầu việc quan trên. Viện lý do là biển động, đi sợ ghe chìm hoặc nộp thuế thì sợ bị ăn cướp dọc đường. Đại khái, rạch giá là tỉnh chậm phát triển về đường xá, dân trí kém mở mang, thua xa các tỉnh miền Tiền Giang hoặc gần Sài Gòn, nơi mà nhà nước thực dân đã chú ý thiết kế từ trước năm 1900, mãi đến năm 1910, năm 1911. Hương chức làng ở rạch giá mới bắt đầu có con dấu bằng đồng để đóng vào công văn.
Những rắc rối đầu tiên trong việc khẩn đất. Chủ tỉnh Rạch Giá báo cáo cho Thống đốc Nam Kỳ ngày 17 tháng 3 năm 1898. Trên nguyên tắc, mỗi làng phải có địa bộ và điền bộ. Nhưng ở Rạch Giá, trước năm 1891, không nơi nào có địa bộ. Một số hương chức làng tự ý lập địa bộ, vẽ bản đồ chia ra từng sở đất. Ghi tên chủ đất nhưng thường ghi
Tên ma, ai đến xin khẩn thì bảo là hết đất. Còn muốn thì làng sẽ đứng làm trung gian mua lại giùm cho. Hương chức làng tự ý sửa chữa, sang tên các sở đất. Hậu quả là địa bộ ở làng trên nguyên tắc là bổn phụ, lại không giống với địa bộ, bản chánh nạp ở tỉnh. Ai muốn sao lục địa bộ, có giá trị như bằng khoáng đất, thì làng đòi ăn hối lộ rồi mới chịu sao. Chủ tỉnh nhắc lại nguyên tắc, mọi sửa đổi về ranh giới hoặc tên người chủ sở đất đều phải được phép của chủ tỉnh. Theo nghị định ngày 6 tháng 3 năm 1891, chủ tỉnh là người quản thủ địa bộ. Để cứu vãn tình thế, chủ tỉnh Rạch Giá yêu cầu thống đốc cho thành lập một ủy ban gồm một chủ tỉnh từ tỉnh khác đến làm chủ tịch, một viên kinh lý, họa đồ, cũng là cai tổng và hương chức sở tại để tu chỉnh, lập địa bộ mới cho tỉnh. Không làm được việc ấy thì dân ở tỉnh khác không xuống Rạch Giá đông đảo như trước nữa. Trong hiện tại, đa số người chiếm giữ đất để canh tác không có bằng khoáng hợp pháp, còn những người tranh chấp thì chẳng có giấy tờ gì để chứng minh. Không lập được địa bộ thì dân làng chỉ làm công cho thiểu số người có thế lực, hưởng huê lợi. Nhiều vụ tranh chấp xảy ra, dân khẩn hoang, thoạt tiên tin rằng nhà nước cho phép họ làm ruộng trước rồi sẽ khai báo để hợp thức hóa về sau, với điều kiện khẩn hoang không quá 10 mẫu, gọi là đất công nghiệp. Làm sao người dân hiểu rành cách thức làm đơn và dám ra tỉnh lỵ để hầu quan chủ tỉnh? Đường xa, lắm khi hơn 70 cây số ngàn, ra chợ, lại không biết thưa bẩm với ai. Vài người hiểu luật lệ đã chịu khó chạy chọt, tìm cách giật đất. Ở làng Vĩnh Hưng năm 1904, một viên thông ngôn tòa án đang ăn lương lớn lại xin nghỉ việc để tranh chức cai tổng. Chưa đắc cử là cho vợ đứng đơn xin khẩn chồng lên mấy sở đất mà người khác đã ruồng phá thành khoản từ trước. Vai trò của cai tổng khá quan trọng khi lập địa bộ cấp đất vì là một ủy viên. Năm 1903, chủ tỉnh rất áy náy vì tình trạng chiếm đất do thiểu số nhiều uy thế và rành luật lệ. Ở làng Lộc Ninh, nhiều sở đất có rừng tràm tốt hoặc có người canh tác lại bị kẻ lạ mặt làm đơn xin trưng khẩn. Chủ tỉnh ra lệnh cho cai tổng Thanh Bình cứ ghi tên những người thật sự đang canh tác và cho họ được ưu tiên vào bộ. Theo thủ tục bấy giờ, hễ vô đơn xin tạm khẩn thì mặc nhiên được cấp cho một biên lai. Với tấm biên lai có chữ ký của chủ tỉnh, bọn giang hùng cứ đến địa phương mà tranh cản, tự nhận là sở hữu chủ với diện tích rộng hơn. Ai năn nỉ thì họ bán tấm biên lai với giá cao, bảo đó là tờ bằng khoáng chánh thức. Khi hay tin kinh sáng Sà No sắp đào nối liền qua Rạch Giá, nhiều ông hội đồng, cai tổng, thân hào đã vội làm đơn xin khẩn, căn cứ vào bản đồ con kinh mà họ biết trước. Luôn luôn họ giành phía mặt tiền giáp với bờ kinh. Chủ tỉnh bác những đơn ấy không phải vì thương dân, chẳng qua là muốn dành cho bạn bè hoặc cho kẻ nào dám dâng tiền bạc hối lộ. Có người vội cho rằng pháp bày ra việc cử hội đồng quản hạt, địa hạt, cai tổng chỉ là để mua chuộc một số người Việt háo danh mà thôi. Thật ra, những chức vụ ấy đem lại nhiều ưu thế trong việc khẩn đất. Nhờ chức vụ mà giao thiệp dễ dàng nên họ biết kế hoạch đào kinh qua phần đất nào. Khi nào trưng khẩn thì họ vô đơn trước. Lại còn trường hợp nếu cho ai trưng khẩn với diện tích lớn thì họ được hỏi ý kiến. Chủ tỉnh sẵn sàng cho họ quyền ưu tiên trưng khẩn để bù lại việc họ làm ngơ cho chủ tỉnh chi tiêu phí phạm ngân sách địa phương, hoặc tăng thuế, hoặc xuất công quỹ tu bổ công sở. Họ vận động với quan trên, lo lót tiền bạc để xin phép, sắm súng cho bằng được, nhằm mục đích uy hiếp tinh thần dân chúng khi cần chiếm đất. Khẩn đất cũng là cơ hội cho vài tên đầu cơ, mị dân, gây uy tín cá nhân để ứng cử chức nghị viên Nam Kỳ. Vào năm 1912, ký giả thực dân hạng nặng là G. Aaron Marx đến quận Gò Quao để hướng dẫn kẻ bị mất đất làm đơn tố cáo điền chủ và quan chủ quận về tội ăn hối lộ, lấn hiếp dân. Một người miên đã khẩn được 108 mẫu từ năm 1907-1908, vô bộ ở làng rồi. Thế mà điền chủ lại mướn tay em chừng 70 người đến đánh đập tịch thâu nông cụ lúc họ đang canh tác. Lại còn bọn kinh lý, họa đồ pháp thừa cơ hội và cậy quyền để giật đất một cách hợp pháp. Năm 1913, ấp Thành Lợi, sau này trở thành làng Ninh Thạnh Lợi, phần đất cũ của làng Lộc Ninh, được thành lập do ba người xin khẩn 230 công. Trên đất này họ đã cất nhà rồi. Làng đồng ý cho khẩn, nhưng 3 năm sau, một viên kinh lý người Pháp đến trưng khẩn bao trùm lên và bắt buộc ba người nọ phải làm tờ mướn đất như là tá điền. Rốt cuộc, theo sự phân xử của chủ tỉnh, Ba người này thất kiện, mỗi người chỉ còn giữ được 10 mẫu đất công nghiệp, còn bao nhiêu đất dư ra, đã thành thuộc rồi, thì phải giao cho viên kinh lý. Ở tỉnh Lỵ Rạch Giá, có người chuyên sống bằng nghề trung gian để lo hối lộ. Năm 1916, người nọ xin khẩn 2.000 mẫu ở làng Vĩnh Bình, nhờ kẻ trung gian đút lót trước 200 đồng cho chủ tỉnh. Xong việc, sẽ đưa thêm tiền. Chủ tỉnh trình việc ấy lên thống đốc Nam Kỳ và bảo rằng phần đất ấy chắc chắn có người đang khai thác từ lâu. Chủ tỉnh tố cáo, vì số tiền lo hối lộ quá ít hay vì thanh liêm, để làm điền chủ lớn. Nhiều người dùng nhiều chiến thuật khác nhau. Họ làm đơn với chủ tỉnh, lo lót, ra mặt công khai chiếm đất. Rồi khi tới địa phương, họ chịu bồi thường chút ít cho người đã khai khẩn từ trước, hoặc mua lại giá rẻ lúc người dân cô thế đang tuyệt vọng, thấy mình chẳng bao giờ đủ khôn lanh và đủ tiền bạc để kêu nài hoặc hối lộ. Họ không bao giờ đứng tên khẩn đất trong đợt đầu, tránh mọi việc tranh chấp vụn vặt, có vẻ vũ phu và bất lương. Họ đem tiền tới nơi, tiền này thường là tiền vay để mua đất trong những năm ruộng thất mùa, hoặc họ chuyên sống bằng nghề cho vay nặng lời, hoặc chứa cờ bạc để lần hồi bắt con nợ phải bán đất cho họ mà trừ nợ. Họ công khai đưa con nợ ra tòa với giấy tờ hợp pháp về hình thức. Người dân quê dốt chữ khi túng thiếu vì đau ốm, vì thua cờ bạc đã ký tên, điểm chỉ vào sau khi nghe đọc qua loa nội dung tờ giấy nợ, chứa đựng nhiều cạm bẫy ngặt nghèo. Kẻ quyền thế thường vận động các quan lại cao cấp chịu tốn kém về tiệc tùng để được khẩn không tiền. Concession gratuite theo quy chế mà nhà nước dành cho người hữu công. Tổng đốc Phương hưởng theo quy chế này là 2.223 mẫu ở các làng Hỏa Lựu, Hòa Hưng, Vĩnh Hòa Hưng. Trần Chánh Chiếu sau này cổ suý cho phong trào Duy Tân ở Nam Kỳ khẩn hơn 1.000 mẫu. Một nho sĩ họ Trần ở Rạch Giá cũng nhờ Tổng đốc Phương làm trung gian mà khẩn 1.000 mẫu đất tốt. Một đại điền chủ ở Trà Vinh khẩn trong địa phận Rạch Giá trên 1.400 mẫu. Những nguồn lợi thiên nhiên. Trước khi trở thành ruộng, rừng tràm là nguồn lợi thiên nhiên đáng kể. Vào đời Gia Long, vùng Rạch Giá được chú ý nhờ sáp ong và cá tôm. Làng Vĩnh Hòa, làng Đông Yên ở hữu ngạn sông Cái Lớn thành hình từ lâu nhờ nguồn lợi sân chim. Sử chép là Điểu Đình, những khu rừng mà hàng năm loại chằn bè, lông ô, còn gọi là già sói, marabout tụ hợp về làm ổ, xanh sôi nảy nở hàng chục vạn con, thợ rừng đến nơi, nơi chim tụ hợp, bao vây và giết sống, để nhổ lông bó lại đem bán cho tàu buôn Hải Nam. Thổ ấy người Việt cũng như người Tàu đều ao ước có cây quạt kết bằng lông chim, với đứa tiểu đồng, đứng hầu quạt phe phẩy, tiêu biểu cho nếp sống phong lưu. Thế triều đình vẫn duy trì, nhà nước thực dân cho đấu thầu nhưng giá thầu ngày càng thấp, dân giết quá nhiều, không chừa chim con. Gặp khi giông tố thất thường, chim kéo đến khu rừng khác, người thầu không được quyền truy nã theo để khai thác. Người trúng thầu thường là Huê Kiều, họ có hệ thống tiêu thụ ở nước ngoài. Giá thầu là 21.000 quan năm 1879, 20.000 quan năm 1880. Việc thầu sân chim có lúc bị bãi bỏ hoặc ngăn cấm. Năm 1908 cho khai thác trở lại. Những năm chót, nhà nước cho hương chức làng thầu với giá tượng trưng. Năm 1912, một hội viên của phòng canh nông Nam Kỳ, cũng là tay khai thác đất đai nổi tiếng ở Hậu Giang, lên tiếng xin nhà nước cấm khai thác sân chim vì thuế thâu vào chẳng bao nhiêu mà gây tai hại lớn. Theo bài toán của ông ta, chim có hàng trăm ngàn con bị giết mỗi năm. Mỗi ngày, một con chim già sói, marabout, ăn đến 20 con chuột. Mất chim thì hàng triệu chuột tha hồ sinh sôi nảy nở. Đây chỉ là bài toán không tưởng mà thôi. Mật, sáp ong, cá tôm là nguồn lợi lớn và lâu dài hơn. Khi mới chiếm vùng Hậu Giang, đặc biệt là vùng Rạch Giá, những huê lợi này đều do nhà nước giao lại với giá thầu tượng trưng cho các ông cai tổng, xem như là hình thức mua chuột rất có hiệu quả. Các ông cai tổng cứ chia ra từng sở nhỏ, giao cho bọn tay sai thân tín thầu lại với giá cao. Kế đến là giai đoạn giao cho hương chức làng với giá phỏng định. Năm 1895, hương chức làng thâu lợi quá nhiều đến mức dám hiến lại cho ngân sách tỉnh phân nửa số lời mà họ thu được, 2.785 đồng. Sáp là nguồn lợi làm cho xứ Rạch Giá nổi danh. Người Miên gọi là vùng Gramun So, tức là xứ sáp trắng. Về thời xưa, ổ ong bám vào cây tràm, lâu ngày rụng xuống, rồi trôi trên sông, không người vớt. Thời Tự Đức, và có lẽ trước hơn, quan lại địa phương chia rừng tràm ra từng ngang tức là từng lô nhỏ, lấy những con rạch thiên nhiên làm ranh giới. Nay hãy còn dùng làm địa danh, ngang trâu, ngang dừa, ngang rít, ngang vọp. Nghề ăn ong gọi là ăn ngang, lô rừng đem đấu thầu gọi là sở phong ngạn. Phong là ong, ngạn là bờ ranh. Phong ngạn tập trung ở những làng nhiều rừng tràm. Năm 1905, làng Vĩnh Lộc có tới 19 sở, làng Sóc Sơn 13 sở, làng Đông Thái có 4 sở to chạy theo địa phận làng, dài cỡ 30 cây số ngàn. Chủ tỉnh rạch giá thảo ra điều kiện sách nhằm ưu tiên cho người khẩn đất làm ruộng. Điều 2 ghi rõ, rừng thì lần lần có người khai phá làm ruộng vì việc canh nông có lợi hơn. Nên sự đấu giá này, đấu giá phong ngạn, không buộc 3 năm, buộc 1 năm mà thôi. Nhưng mà chủ ngang phải thưa cho nhà nước biết trước ngày 15 tháng 1 kế đó. Nghề khai thác phong ngạn lần hồi trở nên khó khăn vì gặp sự tranh chấp của người làm đơn khẩn ruộng. Thoạt tiên, chủ đất xem khu rừng tràm là của mình, tha hồ đốn cây để lấy huê lợi đầu tiên, hoặc dân làng cứ đốn cây, phá rừng. Báo cáo của làng Mỹ Lân ngày 12 tháng 12 năm 1911 cho biết, năm nay bị thất mùa màng, dân nghèo nàn quá, không có phương thế chi mà làm ăn. Chúng nó cứ việc hạ tràm tươi mà cưa làm củi bán, mà đổi gạo ăn. Hồ sơ Mie Sierra. Diện tích rừng để khai thác mật ong bị thu hẹp vì thỉnh thoảng rừng cháy, ong bỏ ổ đi nơi khác. Nhưng lý do chánh khiến cho nghề phong ngạn suy đồi là trận bão lụt Năm Thìn năm 1904, khiến đa số rừng tràm bị ngã sập. Rễ tràm vì ăn bám trên vùng đất sình lầy nên chịu đựng không nổi, tràm ngã xuống. Sau này khi cày cấy, hễ gặp là đào lên đem về chụm bếp, gọi là tràm lục, bão lục. Đối với ngân sách làng và ngân sách tỉnh, đây là sự hao hụt đáng kể. Để bù vào số thuế phong ngạn, chủ tỉnh rạch giá giải quyết bằng cách bắt buộc dân phải chịu thêm một thứ thuế phụ trội cộng thêm với thuế thân mà dân phải đóng. Ở làng Mỹ Lâm, trước kia ngân sách dồi dào nhờ thuế phong ngạn, nhưng vì dân bộ quá ít nên chia ra thì mỗi đầu người phải đóng đến 4 đồng. Sáp là sản phẩm quý, theo lệ xưa, và mãi đến khi người Pháp đến, đó là món dùng để lo hối lộ thông dụng nhất, gọi khôi hài là đúc sáp. Thủy lợi, theo nghĩa là huê lợi cá tôm ở sông rạch, được chú ý từ thời xưa. Người Pháp lúc ban đầu cũng dùng chánh sách mua chuộc cai tổng và hương chức làng bằng cách cho họ mua lại, tức là thầu với giá phỏng định. Rừng tràm phát triển ở nơi đất thấp, vào mùa mưa thì nước ngập tràn. Rừng ở rạch giá và luôn cả rừng tràm ở Hà Tiên, Châu Đốc, Cà Mau có thể so sánh với vùng biển Hồ ở Cao Miên về phương diện sinh hoạt của tôm, cá. Nước dâng lên, cá lên rừng mà sanh đẻ, di chuyển. Rừng rậm với con lăng quăng do trứng muỗi nở ra là thức ăn lý tưởng của cá. Khi mùa nắng vừa bắt đầu, gió chướng thổi thì cá biết là nước sắp cạn, từng bầy tìm cách ra sông, xuống rạch để khỏi chết khô. Bởi vậy, rạch ở rừng tràm là nơi tập trung cá. Loại cá đồng đắt giá như cá lóc, cá trê chở đem bán nơi xa được, không chết dọc đường. Dân địa phương từ lâu đã biết cách đào đìa ở vùng cỏ hoang hoặc giữa rừng tràm, cá rút xuống đìa mà sống. Và khi đã quen thói, hàng năm cá lên rừng vào mùa mưa, trở về rạch, về đìa khi mùa nắng bắt đầu. Nhiều đìa cá của dân làng đào sẵn trong rừng hoang lại trở thành đìa của điền chủ vì phần đất ấy đã bị trưng khẩn. Đìa đào ở trong rừng thì nhiều cá, nhưng khó đem cá về, lắm khi phải gánh cá hàng 5-7 cây số. Nếu đìa ít cá thì bỏ luôn, chẳng ai thèm tác. Đìa ở xa trong rừng gọi là đìa u minh, theo nghĩa là nơi u u minh minh, tối tăm như địa ngục, mặc dầu không nằm trong rừng u minh. Nhà nước bày lệ đấu thầu để thâu thuế nhiều hơn. Mỗi lần đấu cho phép khai thác trong 3 năm, điều kiện sách ghi rõ là sự lợi ích của nông nghiệp phải trọng hơn các điều khác. Nhưng trong thực tế, việc đấu thủy lợi làm giàu cho một số trung gian. Họ chia ra từng phần nhỏ, rồi cho mướn lại với giá cao gấp đôi hoặc gấp ba. Để bắt hết cá, kỹ thuật hữu hiệu nhất là xây rọ với đăng sậy, tùy theo hình thể con rạch mà lựa chọn kiểu rọ thích hợp. Nhiều cuộc tranh chấp xảy ra, người đấu thủy lợi, nếu có thế lực, thì cứ phá đập giữ nước của kẻ khác đang làm ruộng, để cá trên ruộng chảy xuống rạch, gây nạn lúa háp vì ruộng bị cạn quá sớm. Hoặc người khai thác thủy lợi làm cản trở lưu thông, ngăn cản không cho câu cá, khiến người địa phương ăn uống khổ cực, thiếu cá làm mắm dự trữ để làm mùa. Nhiều làng đã xin quan trên bỏ việc cho thầu thủy lợi, để dân làng tự do bắt cá về ăn. Nhưng khoản dự thâu ngân sách về thủy lợi hàng năm không thể bỏ được. Quan trên thường giải quyết bằng cách bắt buộc mỗi đầu dân đóng thêm 5 cắc hoặc 1 đồng để bù trừ lại. Chủ đất có thế lực thường ngang nhiên đắp đập ở ngọn rạch, không cho cá xuống, khiến người xây rọ chịu thất thâu. Dân châu đốc xuống rạch giá dạy nghề xây rọ, dân gò công tới vàm biển sông Cái Lớn, phổ biến việc đóng đáy. Trước năm 1912,